Hồi 63, đêm trăng duyên trước lừa quan thắng, trời tuyết công minh bắt sát siêu. Nói về Tống Giang cùng các tướng hết sức đánh phá thành trì, song Lý Thành Văn Đạt cứ đóng vững cửa thành, không chịu ra mà đánh. Trên thành phòng bị rất nghiêm ngặt, không sao mà phá ngay được. Tống Giang thấy quân sĩ đánh đã lâu mà không được nên công, thì trong lòng lấy làm băn khoăn buồn bã, không biết lập kế ra làm sao. Một buổi tối hôm đó, chàng đang ngồi buồn buồn trong trướng, mở bộ thiên thư của cửu thiên quyền nữ ra xem, thì bỗng thấy có người vào báo có quân sư Ngô Dụng đến hầu. Tống Giang nghe báo liền đứng dậy đón Ngô Dụng vào mà nói chuyện. Ngô Dụng nói với Tống Giang rằng: quân ta đến đây vây đánh đã lâu, không thấy quân mã đến cứu, trong thành cũng không chịu ra. Chắc là Lương Trung Thư lại cho người cáo cấp với bố vợ là Sái Thái Sư để đem binh ra tiếp ứng, mà trong đám đó hẳn có tài tướng giỏi. Nếu họ lại dùng kế vây nước Ngụy cứu nước Triệu, nghĩa là họ không đến đây đánh mà đánh thẳng vào Lương Sơn Bạc, thì có lẽ nguy mất. Việc đó huynh trưởng phải nên lưu tâm, thu thập quân sĩ đi trước, dẫu không lui về cả. Xong vừa nói đến đó thì thần hành thái bảo Đới Tung đến báo liền: nay Sái Thái Sư đón người cháu quan Bồ Tát là Đại Đao Quang Thắng ở Bồ Đông làm đại tướng, dẫn quân đến đánh Lương Sơn Bạc. Các đầu lĩnh ở nhà đều lấy làm kinh hoảng lo sợ, vậy xin huynh trưởng cùng quân sư hãy tạm lưu binh về cứu Lương Sơn Bạc trước rồi sẽ liệu. Ngô Dụng nghe nói bàn với Tống Giang rằng: đã đành là như vậy, song ta đây không thể về vội ngay được. Đêm nay hãy cho quân bộ đi trước, còn để cho hai toán quân mã nấp ở hai bên Phi Hổ Vực, phòng bị quân mã trong thành theo đuổi thì mới có thể chống cự lại được. Tống Giang khen là phải, liền cắt tiểu lý Hoảng Hoa Vinh dẫn 500 quân mã mai phục ở bên tả Phi Hổ Vực, và báo tử đầu Lâm Xung dẫn 500 quân mã phục ở bên hữu. Lại truyền cho Hô Duyên trước dẫn 20 quân kỵ cùng Lăng Chấn đem súng đặt ở gần thành, cách chừng 20 dặm, để đợi khi quân mã trong thành ra đuổi thì ra hiệu cho quân phục biết. Đoạn rồi truyền lệnh cho quân tiền đội dần dần kéo lui như mây tan mưa tạnh. Dù gặp quân mã nào cũng không đánh được. Đám bộ quân vâng lệnh, nửa đêm hôm ấy kéo nhau đi, mãi đến giờ tí hôm sau mới hết. Bấy giờ trên thành trông thấy quân sĩ Tống Giang đều cuốn cờ vác đoá cùng nhau nhổ trại kéo đi, liền đem tin tức vào báo cho Lương Trung Thư biết. Trung Thư nghe báo lập tức gọi Lý Thành Văn Đạt lên để mà bàn. Văn Đạt nói: sự này chắc là quân mã Đông Kinh đến đánh Lương Sơn Bạc, nên họ sợ mất Sào Huyệt mà phải kéo về để trấn giữ. Vậy bắt nhược ta cứ thừa thế đuổi theo đánh một trận thì thế nào cũng sẽ bắt được Tống Giang. Đang khi bàn bạc thì bỗng thấy có người báo rằng có công văn ở Đông Kinh đưa ra, ước định đem quân đánh thẳng Lương Sơn Bạc, và khi Tống Giang kéo về thì phải đuổi theo mà đánh ngay. Lương Trung Thư nghe báo bèn sai Lý Thành Văn Đạt dẫn theo hai toán quân đi theo hai đường đông tây mà đuổi theo. Bấy giờ quân mã Tống Giang đang lục tục đi về, chợt thấy quân mã trong thành chạy ra đuổi, chúng liền ùa nhau nhất tề mà bỏ chạy. Lý Thành Văn Đạt thấy vậy liền thúc quân đuổi theo mà đánh. Khi đuổi đến Phi Hổ Vực, chợt nghe tiếng đằng sau lưng có một tiếng nổ đùng đùng, rồi trống trận nổi lên như sấm động. Quân mã ở đâu bỗng kéo cờ vác đáo xông ra, uy thế rất là hùng dũng. Lý Thành Văn Đạt luống cuống, ngựa chưa kịp xoay trở, đã thấy bên tả có Hoa Vinh, bên hữu có Lâm Xung đều ổ đập đến mà đánh. Hai bên biết là đã mắc kế, vội vàng lui quân trở lại. Bắt đầu lại gặp toán quân mã của Hô Duyên trước điều ra sức xông ra mà đánh hăng hái. Lý Thành Văn Đạt bị thua một trận sát sơ, rách cả áo, mất cả mũ, rồi cùng nhau lật đật chạy về thành, đóng cửa lại không dám thò ra nữa. Bên kia quân mã Tống Giang lại thứ tự ung dung mà kéo đi về Sơn Bạc. Khi về gần tới Lương Sơn Bạc, gặp toán quân của Tuyên Tán đang ngăn chặn đường đi, Tống quân liền truyền lệnh hạ trại, rồi sai người đi đường tắt trở về báo cho Sơn Trại, và ước hẹn quân mã thủy trại hãy cùng nhau cứu ứng. Khi đó hai đầu lĩnh là Trương Hoành, Trương Thuận bàn với nhau rằng: anh em ta từ khi đến đây chưa có lập được một chút công lao gì cả. Hiện nay Đại Đào Quang Thắng chia quân ba đạo tiến đến đây để đánh ta, vậy bất nhược anh em ta phải kéo ra cướp trại, bắt lấy tên Quang Thắng mà lập lấy đại công, thì đối với anh em ta cũng được kiêu hãnh đôi chút có sao? Trương Thuận nói, tôi cùng ca ca chỉ coi về mặt thủy quân, nếu lỡ ra thế nào thì không có người cứu ứng, thì tất sẽ mang tiếng với anh em, như vậy không tiện. Nếu như vậy thì đến năm nào ta mới lập được công? Ngươi không đi thì thôi, đêm nay ta sẽ đi một mình. Trương Thuận cứ hết sức can gián, Trương Hoành nhất định không nghe. Đêm hôm đó, Trương Hoành điểm 50 chiếc thuyền, mỗi thuyền có 5-3 tên lính, tay cầm trường sang đao lá chuối, rồi thừa lúc đêm trăng tịnh mịch mà kéo thuyền đi ra đường bộ để cùng nhau đến cướp trại. Đêm hôm ấy, Quan Thắng đang ngồi xem sách trong trướng, bỗng thấy có người báo có 40-50 chiếc thuyền ở trong đám đao lách đi ra. Người nào người nấy đều cầm trường sang trong tay, không biết là có việc chi. Quan Thắng nghe báo cười nhạt một tiếng, rồi quay lại nói với tỳ tướng bên cạnh, nói mấy câu rất nhỏ, người ngoài đều không hiểu là gì. Bên kia, Trương Hoành dẫn mấy trăm lâu la theo đám đao lách lần vào nhổ hết trong gai, đi thẳng đến trại của Quan Thắng. Bây giờ đã quả qua canh hai, chàng đi vào đến trại trung quân, thấy trong trướng đèn nến sáng choang. Quan Thắng đang ngồi vuốt râu xem sách. Trương Hoành mừng thầm trong bụng, tay cầm gậy gươm trường sẵn vào trong trướng để bắt sống. Chợt đầu nghe tiếng thanh la nổi lên, rồi quân sĩ reo hò quát tháo chẳng khác gì trời long đất lỗ đất lở, làm cho Trương Hoành phải kinh sợ rụng rời mà quay đầu toàn bỏ chạy. Chàng vừa quay đầu toàn chạy thì quân phục đã bốn mặt đổ ra ầm ầm, bắt hết được mấy trăm người cùng Trương Hoành mà giải vào. Trương Hoành bị giải vào cho Quan Thắng. Quan Thắng trông thấy Trương Hoành cười mà mắng rằng, quân giặc cỏ này thấm vào đâu mà dám trêu ghẹo đến ta. Nói đoạn liền sai giam Trương Hoành vào trong xe tù, mà giam hết bọn quân sĩ ở trong đó để đợi bắt cho được Tống Giang sẽ giải về kinh sư. Nói về ba anh em họ Nguyễn cũng coi thủy trại ở Lương Sơn Bà, hôm đó đang ngồi bàn chuyện với nhau, bỗng thấy Trương Thuận chạy đến mà nói rằng, ca ca không nghe lời tôi can, đem quân đi cướp trại của Quan Thắng, bắt đầu đã bị bắt giam vào trong xe tù, không biết phải làm sao cho được. Nguyễn Tiểu Thất nghe nói kêu lên rằng, anh em chúng ta cùng sống cùng chết, hoạn nạn có nhau, vậy anh là anh em ruột với Trương Hoành, sao anh lại để cho đi một mình, đến nỗi bị người ta bắt được. Này anh không đi cứu thì để ba anh em đi cứu cho. Trương Thuận nói, vì tôi chưa được tướng lệnh của Tống ca ca nên tôi không dám đi liều. Nếu đợi tướng lệnh thì anh bác có lẽ bị nó đem làm đồ nhắm mất rồi. Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ cùng đều lấy làm phải mà thúc nhau phải đi cứu Trương Hoành. Trương Thuận lại cố can không được, đành phải đi theo bọn họ. Trống đầu canh tư hôm đó, các thủy trại đầu lĩnh đều dẫn hơn 200 chiến thuyền kéo ra để cướp trại của Quan Thắng. Thấy vậy lại vào báo cho chủ tướng biết. Quan Thắng nghe báo cười rằng, đúng là quân ngu dốt. Nói đoạn nói thầm tùy tướng mấy câu gì đó. Đằng kia ba anh em họ Nguyễn đi trước, Trương Thuận đi sau, ầm ầm kéo nhau đến trại Quan Thắng. Khi tới nơi thấy trong trại đèn nến sáng choang mà lại vắng tanh vắng ngắt, không có ai đi lại. Ba anh em họ Nguyễn lại lấy làm nghi ngờ, toàn quay ra để chạy. Bỗng đầu thấy trướng nổi lên mấy tiếng thanh la, rồi thấy bốn bên tả hữu các quan mã bộ có tới 8 đường đổ ra vây chặt lấy. Trương Thuận thấy sự thế nguy cấp liền lui lại nhảy tót xuống nước, rồi ba anh em họ Nguyễn cũng cướp đường để chạy ra bến nước. Bắt đầu bị quân lính Quan Thắng thả dây móc bắt được Nguyễn Tiểu Thất đem đi, còn Nguyễn Tiểu Nhị, Tiểu Ngũ thì có Lý Tuấn, Đồng Uy, Đồng Mạnh đều cứu hết về trại. Khi về tới sân trại liền báo tình hình cho sân trại biết. Lưu Đường liền sai Trương Thuận đi đường thủy đến trại của Tống Giang để báo cho Tống Giang biết. Tống Giang liền gọi Ngô Dụng đến mà bàn kế. Ngô Dụng nói với Tống Giang rằng, ngày mai ra đánh một trận xem thua được thế nào rồi ta mới liệu. Đang khi bàn luận với nhau, bỗng thấy trống trận nổi lên ầm ầm, rồi có người lại vào báo rằng, Tuyền Tán bộ lãnh tam quân thẳng đến đại trại để mà đòi đánh. Tống Giang nghe báo vội dẫn quân ra tiếp đón. Khi ra tới nơi thấy Tuyền Tán đứng bên kia thách đánh, Tống Giang liền hỏi, anh em ai ra ngựa trước xem sao. Nói chưa dứt lời thì thấy tiểu lý quản Hoa Vinh vỗ ngựa cầm thương ra đánh với Tuyền Tán. Tuyền Tán cũng múa đao ra mà đỡ. Đôi bên đánh nhau chừng hơn 10 hiệp thì Hoa Vinh lừa miếng phá đỉnh mà quay ngựa chạy thẳng. Tuyên Tán liền vỗ ngựa hăng hái đuổi theo. Hoa Vinh thấy Tuyên Tán đuổi theo, bèn đeo gươm vào rồi lấy cung đặt tên, quay mình lại nhắm Tuyên Tán bắn một phát. Tuyên Tán nghe tiếng cung bật, vội giơ đao lên gạt, thì mũi tên bắn vào lưỡi đao keng một cái. Hoa Vinh lấy mũi tên nữa, nhè lúc Tuyên Tán đến gần, bắn luôn phát thứ hai vào trước bụng. Tuyên Tán né mình tránh khỏi, mũi tên bắn đi ra chỗ không. Tuyên Tán thấy nghề bắn cung của Hoa Vinh tài giỏi, liền quay ngựa chạy mà không dám đuổi theo nữa. Hoa Vinh thấy Tuyên Tán không đuổi, bèn quay ngựa lại lấy mũi tên thứ ba nhằm ngay sau lưng Tuyên Tán bắn thêm một phát nữa. Vừa bắn xong nghe tiếng binh một cái, té ra mũi tên vừa bắn vào miếng kính yểm tâm. Tuyên Tán vội vàng chạy về trận báo cho Quan Thắng biết. Quan Thắng gọi lính dắt ngựa ra, lập tức vác đao thanh long lên ngựa xích thố mà thẳng xông ra trận. Tống Giang trông thấy Quan Thắng tỏ ra vẻ anh tài lắm liệt, bèn chỉ bảo Ngô Dụng mà khen ngợi luôn mồm. Đoạn rồi quay lại nói to lên với các tướng rằng: Quan tướng quân là một bậc anh hùng, thật là đáng lắm. Lâm Xung thấy vậy khí tức nổi lên đùng đùng, liền kêu lên rằng: Anh em chúng ta từ khi lên ở Sơn Bạc đến nay đánh nhau đã 5-70 trận, có khi nào mà chịu nhục với ai, sau này lại giảm uy phong của ta như vậy. Nói đoạn mứa thương ra ngựa thẳng xông đánh Quan Thắng. Quan Thắng mới quát to lên rằng: Bớ quân tặc ở bến Vũng Nước, ta không có thì giờ đánh bắt các ngươi, cứ bảo Tống Giang ra đây, ta hỏi vì cớ sao mà dám bội bạc triều đình. Tống Giang nghe nói vội thét Lâm Xung dừng lại, rồi phóng ngựa ra trận, nghiêng mình chào Quan Thắng mà nói rằng: Chúng tôi là Tống Giang, tiểu lại ở Vận Thành, xin chào tướng quân, có tội gì thì xin cứ hỏi. Quan Thắng nói: Ngươi là kẻ tiểu lại, sao lại dám phản bội triều đình? Vì triều đình vô đạo, dòng túng kẻ gian thần, không có trung lương tiến đạt, đạm quan thì tham lại nhũng đầy, nhân dân thì làm hại, biết bao nhiêu người lương thiện. Nhân vậy Tống Giang này phải thay trời làm đạo, chứ không có bụng gì khác. Rõ ràng tụi bay là giặc cỏ, thay trời làm đạo mà làm đạo nào? Nay binh trời đến đây lại còn khéo nói nữa hay sao? Nếu không xuống ngựa chịu trói thì ta truyền cho nát xác bây giờ. Tích Lịch Quả Tần Minh nghe nói kêu lên một tiếng rất to, rồi múa lan nha côn vỗ ngựa xông ra. Lâm Xung cũng múa phi thương để ra đòi đánh. Hai tướng hăng hái xông vào, Quan Thắng múa đao đón đánh, cát bụi tung lên như đèn kéo quân. Chợt đầu Tống Giang chỉ gật gật rồi sai khua chiên rút quân về. Lâm Xung Tần Minh quay lại nói với Tống Giang rằng: Chúng tôi đang vây bắt hắn, sao huynh trưởng lại vội thu quân? Tống Giang nói to lên rằng: Anh em phải biết, chúng ta đây vốn giữ lòng trung nghĩa, nài đem hai người mà đi đánh một người làm sao nỡ. Như thế có phải là bắt được hắn, chắc là hắn cũng sẽ không phục. Và ta xem Đại Đao là một tướng nghĩa dũng, dòng dõi trung thần, ông cha xưa nay làm thần làm thánh, ai ai cũng đều phụng thờ. Nếu bắt được người ấy lên núi thì Tống Giang xin tình nguyện nhường ngôi đó. Lâm Xung Tần Minh nghe nói đều biến sắc mặt mà lui vào. Đoạn rồi hai bên thu quân kéo về trại. Quan Thắng về đến trong trại, xuống ngựa cởi giáp, trong lòng nghĩ thầm rằng: Ta hết sức đánh nhau với hai tướng, có lẽ cũng sắp thua, thế mà Tống Giang vội khua chiên thu quân, không biết đó là ý gì, làm sao như vậy. Nghĩ đoạn liền sai đẩy xe tù Trương Hoành Nguyễn Tiểu Thất ra mà hỏi rằng: Tống Giang chỉ là một anh tiểu lại ở Vận Thành, sao mà các ngươi lại phục hắn đến như vậy? Nguyễn Tiểu Thất nói rằng: Ca ca tôi vẫn vốn là người tiến ở Sơn Đông, ai ai cũng biết Cạp Thời Vũ, Tống Công Minh, các ngươi là người không biết trung nghĩa thì hiểu sao nổi mà hỏi. Quan Thắng nghe nói chỉ cúi đầu, rồi lại sai đem xe tù để vào một chỗ. Tối hôm đó Quan Thắng cứ đứng ngồi vơ vẩn không yên, bèn chạy ra trại nôn quanh quẩn một mình, ngẩng trông lên thấy mịt mù sương tỏa, khí lạnh đầy trời, bóng trăng xuông lờ mờ hơi rõ, gian sang cảnh sắc trông ra đều có vẻ thương cảm bồi hồi. Chàng thấy vậy lại càng ngao ngán, thở dài mà đứng mãi không đi. Đang khi dùng dằn vẩn vơ, chợt thấy lính vào báo rằng có một tướng rậm râu, một mình một ngựa, xin vào ý kiến nguyên soái. Quan Thắng nghe thấy sai người: Sao ngươi không biết hỏi xem là ai? Bẩm, ông ta không có mũ giáp quân khí chi cả, mà cũng không chịu nói tên gì, chỉ nói là muốn ý kiến với nguyên soái mà thôi. Quan Thắng ngần ngại rồi gật đầu bảo rằng: người ra mời vào đây. Tên lính vâng lời quay đi, một lát dẫn người ấy vào. Khi vào trong trướng, quan thắng quay bảo người tỳ tướng bật đèn lên, rồi trong người kia thấy nét mặt có vẻ quen quen. Quan thắng hỏi: "Thế ông là ai?" Người kia nói: "Xin đuổi người hầu hết đi rồi tôi sẽ nói." Quan thắng cười rằng: "Làm người đại tướng ở trong đám muôn vạn quân lính, nếu không nhất đức nhất tâm, làm sao sai khiến cho được? Trong trại tôi đây, bất cứ trong trướng hay ngoài trướng, kẻ trên người dưới đều là tâm phúc của tôi hết cả. Có việc gì thì xin cứ nói ra." Người kia nói: "Tiểu tướng tức là Hô Duyên Trước, ngày trước đã từng vân mạng triều đình, thống lãnh trận ngựa liên hoàn ra đánh Lương Sơn Bạc. Sao chẳng may lỡ mắt phải kế gian, xảy hỏng việc quân nên không dám trở về triều đình. Mới rồi nghe tin tướng quân đến đây, trong lòng lấy làm vui mừng quá đỗi. Trận đánh hôm nay, Lâm Xung là vốn định bắt sống tướng quân, sao Tống Giang sợ phạm đến ngài nên phải khua chiên thu quân ngay lập tức. Người ấy vốn có ý quy phục triều đình, nhưng bọn kia thì không chịu theo nên không dứt đi được. Nhân thế có bàn riêng với tôi rằng, định để khu xử lòng người, sao cho quy thuận cả thể mới nghe. Vậy nếu tướng quân có lòng tin tôi, thì đêm mai chỉ đem một ít cung tên, dẫn ít quân kỵ, đi theo đường tắt dẫn đến sân trại mà tróc nã bọn Lâm Xung, thì không những tướng quân lập được công to, mà tôi với Tống Giang cũng khả dĩ chuộc được tội xưa đôi chút. Thấy tướng quân nghĩ sao? Quan thắng nghe nói cả mừng, mời Hồ Duyên Trước vào trong trướng để thiết đãi rượu thịt. Hồ Duyên Trước lại đem chuyện Tống Giang là người hết lòng trung nghĩa, chẳng may bị hãm vào trong chốn bất nhân, thuật lại hết cho Quan thắng nghe. Quan thắng nghe chuyện lại vuốt râu uống rượu, rồi vỗ đùi mà ta thán vô cùng. Sáng hôm sau đem quân ra khơi đánh, Quan thắng bàn với Hồ Duyên Trước rằng: "Đêm nay tuy có mưu kế đó, song hiện bây giờ cũng phải ra trận bắt đánh mấy tướng mới được." Hồ Duyên Trước liền mượn mũ giáp, cởi ngựa xông ra trước trận. Tống Giang gọi Hồ Duyên Trước mà mắng rằng: "Sơn trại có một chút gì phụ bạc với ngươi, xong ngươi nở nửa đêm bỏ đi mà cõng rắn cắn gà nhà như thế." Hồ Duyên Trước mới đáp rằng: "Một anh tiểu lại vô tri thì nên công trạng gì mà nói." Tống Giang liền sai trấn Tam Sơn Hoàng Tính xông ngựa ra đánh Hồ Duyên Trước. Hai bên đánh nhau chưa được 10 hiệp thì Hồ Duyên Trước đánh cho một chiêu, Hoàng Tính chết ngay trên mình ngựa. Quan thắng trông thấy cá mừng, truyền lệnh cho tam quân nhất tề xông ra để đánh. Hồ Duyên Trước mới can rằng: "Không nên đuổi theo họ, bên ấy đã có Ngô Dụng, cũng là một tay thần cơ mưu mẹo rất nhiều, không khéo thì sẽ mất hết kế." Quan thắng nghe nói vội thu quân về trại, cất chén mừng Hồ Duyên Trước mà nói rằng: "Trấn Tam Sơn Hoàng Tính là ai thế?" Hồ Duyên Trước nói: "Người đó cũng là mệnh quan của triều đình, trước làm đô giám ở Thanh Châu, sau cùng với Hoa Vinh Tần Minh đi làm Lạc Thảo. Hắn ta bình nhật đối với Tống Công Minh vẫn là bất hợp, ngày nay Tống Giang sai hắn ra đánh chính là muốn giết đi cho rảnh." Quan thắng nghe nói lại cá mừng, liền truyền lệnh cho Hắc Tư Văn cùng Tuyên Tán chia quân làm hai đường để tiếp ứng, và tự dẫn 500 quân kỵ cùng cung tên chỉnh đốn để đi theo Hô Duyên Trước để đến trại của Tống Giang. Ước định canh hai sẽ đi vào, vào khoảng canh ba thì sẽ tới trại, rồi cứ nghe hiệu súng thì trong ngoài đánh giáp một lần. Đêm hôm đó vẻ trời lạnh lẽo, trăng sáng trên không. Quan thắng chuẩn bị đâu đó, rồi ngựa tháo nhạc, người ngậm tâm. Hồ Duyên Trước dẫn đường đi trước, còn quân sĩ thì lục tục đi theo sau. Đi chừng nửa trống canh, chợt thấy một toán 40-50 tên lính cất tiếng hỏi rằng: "Có phải Hô tướng quân đó không?" Hồ Duyên Trước quát lên rằng: "Không được nói, cứ theo thẳng mà vào sau ngựa kia." Đoạn rồi Hô Duyên Trước xốc ngựa lên trước, Quan thắng thì kèm ngựa đi sau. Đi được một lúc qua chốn mỏng núi, Hô Duyên Trước cầm gươm trỏ vào chỗ xa xa có ngọn đèn đỏ. Quan thắng dừng ngựa lại và hỏi: "Cái đèn đỏ ấy là như thế nào?" Hô Duyên Trước đáp: "Đó chính là trại trung quân của Tống Công Minh." Nói đoạn thúc quân mã cứ đi riết. Khi đi gần đến chỗ đèn đỏ, bỗng nghe một tiếng súng hiệu rất to. Trong quanh trong quẩn không thấy có ai, quay lại nôm Hô Duyên Trước cũng không thấy đâu nữa. Quan thắng thấy vậy cả kinh, biết rằng mình bị trúng kế, vội vàng quay ngựa chạy về. Chợt đâu bỗng thấy chung quanh núi đều khua chiên gõ giống vang lừng, rồi đám quân mã kinh hoàng sợ hãi mà tranh nhau để chạy trốn. Khi Quan thắng trông lại, chỉ còn thấy còn mấy tên kỵ đi theo mình, còn bao nhiêu thì trốn đâu mất hết. Quan Thắng dẫn mấy tên kỵ vừa mới đi khỏi chỗ mỏm núi, bỗng thấy rừng cây ở phía sau có tiếng nổ đoành đoành, rồi bốn bên những quân cầu móc đổ ra, giật Quan Thắng ngã xuống ngựa, cướp lấy đại đao, cởi lấy mũ giáp rồi túm nhau đem về trại. Đằng kia Hoa Vinh cùng Lâm Xung dẫn một toán quân ra đón Tuyên Tán. Khi gặp nhau, hai bên cùng ra sức hăng hái mà đánh, đánh được 20-30 hiệp, Tuyên Tán thấy đuối sức không địch nổi, liền quay ngựa để chạy. Khi chàng vừa quay ngựa thì gặp một viên nữ tướng là Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương tùng tấm lưới móc hồng cẩm ra, kéo Tuyên Tán té xuống ngựa rồi sai quân bắt trói mang về. Về phần của Hắc Tư Văn, gặp Tần Minh Tôn Lập đón đánh, Hắc Tư Văn trông thấy hai người liền quát lên rằng: "Bớ quân giặc cỏ, đứa nào ngăn trở ta là sẽ chết, tránh ta là sẽ sống." Tần Minh cả giận, múa lan nha côn xong đến đánh Hắc Tư Văn. Hai bên đấu nhau chừng vài hiệp thì Tôn Lập toan xông vào để đánh. Hắc Tư Văn thấy vậy, tay sang hơi luống cuống, Tần Minh bèn thừa thế đánh một côn ngã lăn xuống ngựa. Đoạn rồi quân sĩ reo hò đổ đến để bắt. Còn ở trại Quan Thắng thì có Lý Ứng dẫn quân đến cướp, cứu đám Trương Hoành, Nguyễn Tiểu Thất cùng đám thủy quân bị bắt, rồi lấy hết lương thảo lừa ngựa, vỗ yên dân chúng mà quay về. Vào khoảng rạng sáng, Tống Giang hợp các tướng đến Trung Nghĩa đường ở trên sơn trại, rồi sai giải Quan Thắng, Tuyên Tán cùng Hắc Tư Văn lên. Khi chúng giải ba người lên, Tống Giang vội vàng xuống dưới thềm quát đuổi quân sĩ, thân hành cởi trói cho ba người, rồi mời Quan Thắng lên ngồi chính giữa mà cúi đầu lạy tạ mà nói rằng: "Quần chúng ngu cuồng vong mệnh, dám mạo phạm quan ngài, xin ngài hãy tha tội cho." Hồ Diên Chứa cũng cúi lạy mà nói rằng: "Tôi vì tướng lệnh không thể không trái, xin ngài hãy tha tội cuồng dại dối trá ấy cho." Quan Thắng nơm thấy các đầu lĩnh đều nghĩa khí trân trọng, có vẻ đáng phục, liền quay lại hỏi Tuyên Tán với Hắc Tư Văn rằng: "Chúng ta bị bắt tới đây nên như thế nào thì phải?" Hai người nói rằng: "Xin tùy tướng lệnh của ngài." Quan Thắng nói: "Bây giờ cũng không còn mặt mũi nào mà trở về kinh nữa, xin cho chết sớm là hơn. Nếu ngài không khinh là bỉ lậu thì xin cùng ở lại đây để thay trời đàm đạo, bằng không thì chúng tôi không dám lưu lại làm chi, xin đưa ngài về kinh ngay lập tức." Quan Thắng thở dài mà nói rằng: "Người ta thường nói Tống Công Minh nhân huynh trung nghĩa, thật là có thể. Người ta sống ở trên đời, vua biết thì đền ơn vua, bạn biết thì đền ơn bạn. Ngày nay đã chuyển đến lòng thì xin ở đây làm đứa tiểu tốt để đền ơn tri ngộ cho xong." Tống Giang nghe nói cả mừng, nhất diện đặt tiệc hết đãi và nhất diện trông đi dỗ dành đám quân thua chạy, ước được 5-7 ngàn quân mã. Kẻ nào có bố có mẹ ở nhà thì đều cấp tiền cho về nhà. Đoạn rồi sai Tiết Vĩnh đến Bồ Đông đón vợ con Quan Thắng lên sơn trại. Hôm đó Tống Giang đang ngồi yến ẩm, chợt nghĩ đến nông nổi Lư Tuấn Nghĩa cùng Thạch Tú ở Bắc Kinh, thì lại ngẫm nghĩ mà lả chả tuôn đôi dòng lụy. Ngô Dụng liền nói rằng: "Việc đó bất tất huynh trưởng phải lo, tôi đã có cách hết rồi. Chỉ ngày mai đem quân đi đánh Đại Danh thì tất sẽ thành sự." Quan Thắng nghe nói bèn đứng dậy nói rằng: "Quan mỗ chưa có chút gì để đền ơn yêu quý, vậy đi làm tiền bộ phen này." Tống Giang cả mừng, liền tạ ơn Quan Thắng rồi cùng nhau yến ẩm rất vui. Ngày hôm sau, truyền cho Tuyên Tán, Hắc Tư Văn làm phó tướng, cùng với Quan Thắng dẫn quân bản bộ đi trước làm tiền bộ tiên phong, còn các quan đầu lĩnh cùng các quân đánh thành Đại Danh trước. Nay đều nghe lệnh kéo đi, và thêm có Trương Thuận đem các đồ mũ giáp vào đó. Nói về Lương Trung Thư, thấy Sách Siêu đã khỏi bệnh dậy được, nên trong lòng lấy làm vui mừng. Trông ra thấy trời mờ sắc ám, gió bắc gào thét bên tai, rất kiều ghê sợ. Chợt đâu có thám mã báo rằng Quan Thắng, Tuyên Tán, Hắc Tư Văn cùng các quân sĩ đều bị Tống Giang tróc nã, hiện đang nhập đảng với bọn Tống Giang và kéo quân về đây để đánh. Lương Trung Thư nghe nói kinh ngạc rùng rời, bỗng rơi ngay xuống đất mà không biết. Sách Siêu thấy vậy liền bẩm rằng: "Trước đây tôi bị mũi tên ngầm, nay quyết báo thù mới hạ, ân tướng không ngại chi." Lương Trung Thư liền rót chén rượu nóng, thưởng luôn Sách Siêu và dặn đem quân mã ra đón đánh. Rồi Lý Thành, Văn Đạt tiếp ứng ra phía sau. Sách Siêu thấy vậy liền bẩm rằng: trước đây tôi bị mũi tên ngầm, nay quyết báo thù mà hạ ân tướng, không ngại chi cả. Lương Trung Thư liền rót chén rượu nóng thưởng luôn cho Sách Siêu và dặn đem quân mã ra mà đón đánh. Rồi Lý Thành Văn Đạt tiếp ứng ra sao. Bấy giờ đang tháng trọng đông, tháng một, khí trời lạnh lẽo, trong mấy ngày trời gió bất điều hiu, trời đất biến sắc, ngựa rét xoăn da, thiết giáp lạnh như băng tuyết. Sách Siêu vác cây đại phủ kéo quân ra đến Phi Hổ Vực để hạ trại. Ngày hôm sau, Tổng Giang dẫn Lã Phương, Quách Thịnh lên Gò Cao để xem Quang Thắng đánh nhau. Khi trong trận đủ ba hồi, Quang Thắng xông ra trước trận, rồi bên kia Sách Siêu cũng vỗ ngựa mà xông ra. Sách Siêu mới ra không nhận biết Quang Thắng, sao thấy quân sĩ nói lên rằng người kia chính là đại đao Quang Thắng mới bội bạc triều đình đó. Sách Siêu lặng ngắt, vác phủ vỗ ngựa ra đánh Quang Thắng. Quang Thắng múa đao lên đỡ, đôi bên múa đao chừng mươi hiệp. Lý Thành thấy sức lực Sách Siêu khó lòng mà địch nổi Quang Thắng, liền múa đao ra trận để hiệp lực cùng đánh. Bên này Tuyên Tán, Hắc Tư Văn thấy vậy cũng vác quân khí xông ra mà đánh giúp Quang Thắng. Năm con ngựa đều quần nhau một chỗ, cát bụi tung lên không biết đâu mà trong đường. Tổng Giang đứng trên Gò Cao trông thấy, liền vẫy đại quân kéo tràn sang mà đánh. Quân mã Lý Thành cả thu bỏ chạy vào trong thành, rồi Tống Giang cũng thu binh về trại. Ngày hôm sau, mây mờ che kín, đất thảm trời sầu, một mình Sách Siêu dẫn toán quân mã ra ngoài thành, xong đột thách đánh. Ngô Dụng liền sai toán quân nhỏ ra đánh đùa, đợi cho Sách Siêu đánh đuổi thì bỏ cả mà chạy. Sách Siêu được một trận, trong lòng lấy làm vui mừng hớn hở, vào thành báo cho Trung Thư biết. Chiều hôm ấy, mây càng đen kín, gió càng thổi mạnh hơn lên. Ngô Dụng đứng trước trướng nôm ra, thấy tuyết rơi phơi phới, đầy trời một vẻ tiêu sơ. Chàng bèn sai quân thị đến các đường hẻm ven sông cạnh núi, bên thành đào hầm xẻ hố, rồi lấy đất phủ lên cho kín. Đêm hôm đó, mưa tuyết càng nặng, đến sáng hôm sau, trên các đường đi, tuyết đọng ngập cổ chân ngựa. Sách Siêu trèo lên thành nôm ra, thấy quân tướng sĩ Tống Giang đều có vẻ sợ hãi kinh hoàng, ngồi đứng không yên. Chàng liền điểm 300 nhân mã xông ra thành để đánh. Quân mã Tống Giang thấy vậy đều chạy toán loạn mà thục lấy thân. Sách Siêu đuổi mấy bước, bỗng gặp thủy quân đầu lĩnh là Lý Tuấn, Trương Hoành cởi ngựa cầm thương đón đánh. Đôi bên đánh nhau chưa được mấy hiệp thì Lý Tuấn, Trương Hoành đã bị thua, bỏ cả thương mà chạy. Sách Siêu nóng máu liền thốc ngựa đuổi theo hai người. Khi tới quãng đường kia, một bên có khe nước, Lý Tuấn liền bỏ ngựa nhảy thẳng xuống khe mà kêu lên rằng: Tổng công Minh ca ca, hãy chạy mau đi. Sách Siêu nghe vậy càng hết sức đuổi theo, tế ngựa lên để xông vào trận. Bỗng đầu phía sau núi có một tiếng súng nổ rất to, cả người lẫn ngựa Sách Siêu đều bị xa xuống hố. Rồi có đám quân phục ở bên đường đổ ùa ra mà bắt trói. Mới hay, Nam Nhi đạp đất đội trời, thù xưa mong trả nợ đời mong trang. Biết đâu thời vận phi thường, mấy then xây chuyển ai lường cho ra. Bây giờ thế lỡ cơ xa, chim lòng cá chậu dễ mà trách ai. Cho hay tiếng thoái ở đời, có thân trước phải liệu thời cho